Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Bữa nay ban tổ chức chọn một cái đề tài, tức là nói về con người của chúng ta. Đây là một cái vấn đề lớn mà Đức Phật của chúng ta khi còn làm thái tử thì Ngài đã suy nghĩ về cái kiếp của con người. Nếu mà nói cái kiếp của một con người từ khi sanh ra làm người rồi lớn lên chịu bao nhiêu những cái khổ cực, tới cuối cùng thì chúng ta già bệnh rồi chết, thì như vậy là hết một cái kiếp của một con người. Cho nên Đức Phật nói nếu mà cái kiếp của con người đơn giản như vậy đó, thì thiệt ra chúng ta cũng không đáng sống làm gì. Tức là sanh ra để rồi chết đi. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới có một cái suy nghĩ xa hơn. Phía bên trong của nó còn có một cái gì khác nữa. Cho nên phía bên trong nó có một cái gì khác nữa ở đây đó, thì lúc bây giờ đó, Kinh Hoa Nghiêm mới diễn tả cho chúng ta đó, tức là pháp giới dương sanh. Tức là cái tầm nhìn của Đức Phật đó, nếu mà con người đơn giản sanh già bệnh chết theo bốn cái tướng này mà như Kinh A Hàm đã dạy, thì cái trường hợp đó thiệt ra một cái kiếp người như vậy là quả tình không đáng để chúng ta sống. Cho nên khi mà Đức Phật dạy cái kiếp con người sanh già bệnh chết khổ, giải thích cái điều này cho mọi người thấy rồi nữa, thì gần như là ai cũng nhàm chán cái cuộc sống này hết. Tức là sống chịu khổ để rồi chúng ta chết, thì cái trường hợp đó chẳng ai muốn bao giờ. Cho nên từ cái chỗ đó mà mọi người đó, theo Đức Phật tu hành và từ bỏ cái cuộc sống này, cho nên ta gọi đó là xuất gia. Tức là xuất gia, tức là bỏ nhà, bỏ quyến thuộc để đi sống một cái đời sống mà phạm hạnh, tức là từ giả cuộc sống. Thì tất cả những cái người xuất gia đi theo Đức Phật thì gần như là cắt đứt với cái sự sống trên cuộc đời. Cho nên còn cái thân này thì chúng ta còn cần phải ăn uống, cần phải ngủ nghỉ. Thì bây giờ nó những người tu khổ hạnh này nữa, phần nhiều cắt bớt ăn uống và cắt bớt ngủ nghỉ, để tới cuối cùng thì chúng ta không còn lệ thuộc ở trong ăn uống và ngủ nghỉ nữa. Đây gọi là giải thoát ở trong đạo Phật. Đó là cái pháp tu đầu tiên mà Đức Phật đem ra dạy cho con người chúng ta. Đến khi Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là ta vì những người mà nhàm chán sanh già bệnh và chết, cho nên ta mới nói pháp Niết Bàn và mới dạy cho con người đi tới cái chỗ Niết Bàn. Thế là vì cái con người mà nhàm chán hay là sợ cái kiếp sống sanh già bệnh chết này, bây giờ là Đức Phật mới nói Niết Bàn. Thì như vậy đó, rõ ràng là cái thời pháp đầu tiên của Đức Phật ta gọi nó là Tứ Thánh Đế, tức là bốn chân lý này không bao giờ thay đổi hết. Trong bốn cái chân lý này nó mở ra cho con người chúng ta có một cuộc sống ý nghĩa. Tức là Đức Phật vẽ ra hai con đường rõ ràng, cũng sống nhưng mà sống khổ đau và sống an lạc. Tức là kiếp người khổ đau và kiếp người an lạc, đây là khổ và niết bàn, vẽ ra cho chúng ta thấy con đường. Tức là chọn con đường khổ hay là chọn con đường an lạc, hai con đường này rõ ràng. Con đường đi xuống địa ngục hay là con đường đi lên là thiên đường, đi lên là thiên đường, đi xuống là địa ngục, khổ và vui, hai loại hình thế giới. Thì từ chỗ này đến Đức Phật mới dạy chúng ta này. Khổ cũng do ta tạo nên mà vui cũng do ta tạo nên. Đây là một tư tưởng mới mà nảy sanh ra, ngược trở lại với những tư tưởng cổ Ấn Độ. Tư tưởng cổ Ấn Độ nó là con người chúng ta nó khổ cũng do Thượng Đế mà vui cũng do Thượng Đế. Tức là Thượng Đế ban cho chúng ta nguồn vui hay là Thượng Đế hành hạ chúng ta làm chúng ta đau khổ. Cho nên đau khổ hay là Thượng Đế hay là vui đều do Thượng Đế quyết định. Bây giờ Đức Phật nói ngược ra là do con người quyết định. Cho nên con người có thể quyết định được cái vận mạng của mình. Cho nên Đức Phật phủ nhận Thượng Đế là chỗ đó. Ta không nên đem cái vận mạng của mình mà giao cho một cái người mà ta hoàn toàn không biết. Cho nên Đức Phật hỏi những người mà tin Thượng Đế, tức là những người giáo sĩ Bà La Môn, hỏi các ông có biết Thượng Đế không? Các ông có thấy Thượng Đế không? Cho nên tất cả những người này đều nói là con chưa từng thấy Thượng Đế mà con cũng không biết Thượng Đế. Mà tại sao mấy ông tin? Nó là tại vì cha con nói có Thượng Đế, rồi đó ông con nói có Thượng Đế, tổ tiên con nói có Thượng Đế, cho nên con cứ tin theo cái đó. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta đừng tin theo một cái điều gì mà cái điều đó được nhiều người trước ta đã tin. Cho nên khi ta muốn tin cái điều gì nữa thì ta phải kiểm chứng. Ta thấy cái này trước nhất đó, nó có hợp lý không? Cho nên ta tin như vậy có hợp lý không? Cho nên cái ta tin mà ta thấy nó hợp lý, cái này ta gạt ra, ta bỏ đi, ta không tin nữa. Mà ta thấy nó hợp lý rồi nữa, ta còn phải kiểm chứng trong cuộc sống chúng ta. Chứ ta chưa tin hẳn đâu, ta còn kiểm chứng trong cuộc sống ta nữa. Thấy này hợp lý cho nên ta mới thực tập. Mà ta kiểm chứng lại á, ta thấy cái kết quả không tốt thì chúng ta cũng gạt qua. Chừng nào mà ta kiểm chứng, ta thấy đây là đúng, cho nên á, ta tin đây là sự thật. Chứ không phải là chúng ta nghe được chúng ta tin. Bây giờ chúng ta cứ nói là người xưa dạy như vậy thì ta tin theo. Cho nên khi mà Đức Phật gặp một cái người theo ngoại đạo, bảo mình, ông cha chúng tôi nó dạy chúng tôi nó cứ mỗi sáng ra lại sáu phương, gọi là lễ bái lục phương. Cho nên bây giờ tôi cứ mỗi sáng tôi theo cái truyền thống này tôi ra tôi lại thôi. Nên Đức Phật nói là chúng ta cũng không nên tin theo truyền thống. Nhưng mà khi chúng ta làm đó, thì chúng ta nghĩ cái truyền thống này đó, nó có từ bao giờ? Và khi làm như vậy đó, chúng ta thấy nó có cái lợi nào không? Chứ không phải người trước nói rồi chúng ta tin theo. Cho nên lễ bái sáu phương, thì bây giờ đó, lại phương Đông chúng ta nghĩ cái gì, lại phương Tây chúng ta nghĩ cái gì chứ? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật nói là tất cả những cái gì mà người xưa để lại chúng ta cần phải có kiểm chứng. Ngay như Đức Phật dạy chúng ta cũng cần phải kiểm chứng lại. Cho nên kiểm chứng lại ta thấy hợp lý mà đem áp dụng có kết quả thì bây giờ chúng ta mới tin. Đây là trên cái bước đường tu hành ta vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, tất cả mọi người sống trên cuộc đời này đó, chỉ có một chữ là khổ. Không ai thoát cái khổ này hết. Mọi người trên cuộc đời này, người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, người già cũng khổ, người trẻ cũng khổ, suốt một đời khổ. Chúng ta đã trên cuộc đời này, nhưng mà ai làm chúng ta khổ? Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy. Kiếp con người, kiếp con người là khổ, nhưng bây giờ đó ai làm cho chúng ta khổ đấy, và cái cách giải quyết nó như thế nào? Nếu Thượng Đế làm cho chúng ta khổ thì chúng ta tìm Thượng Đế. Nhưng Đức Phật nói không phải, tại vì chính ta làm cho ta khổ. Ta làm cho ta khổ, ta làm khổ ta. Cho nên chính chỗ này đó, ta làm khổ ta, thì bây giờ đó ta phải tự tháo gỡ cái khổ của ta. Tại ta tạo nên khổ, thì bây giờ muốn ta phải bỏ khổ thì ta hết khổ. Đức Phật nói là tất cả mọi người trên cuộc đời này đó, ai cũng sợ khổ mà lại luôn tạo cái nhân khổ. Đây là điều lạ nhất của con người ta. Cái kiếp người người ta là vậy đó. Lạ lùng. Ai cũng sợ khổ, nhưng mà ai cũng cứ tạo cái nhân khổ thôi. Ai cũng muốn được an lạc, nhưng mà không bao giờ tạo cái nhân an lạc. Cho nên Đức Phật nói lại, tạo cái nhân an lạc thì ta không muốn an lạc ta cũng được an lạc. Mà tạo cái nhân khổ mà chúng ta sợ cái khổ thì cái khổ cũng luôn luôn tới với ta. Đây là lời dạy của Đức Phật đối với con người chúng ta ở một cái tầng thấp nhất đây, gọi là những người mà sợ khổ này, này. Cho nên Đức Phật dạy con đường thoát khổ. Đây là cái hàng mà thấp nhất ở trong đạo Phật chúng ta, để nhìn thấy cái lý đạo nữa. Cho nên nhận diện cái khổ, và từ cái chỗ đó chúng ta mới có thể cắt bỏ cái khổ. Nên trên bước đường tu chúng ta là chúng ta cắt bỏ cái khổ lần lần, cho đến khi chúng ta đoạn tuyệt với cái khổ. Đây là trên bước đường tu. Đầu tiên chúng ta nhận diện ra được cái khổ và cái nguyên nhân dẫn tới chỗ khổ này. Ở đây chúng ta gọi là tập đế. Cái tập đế trong đạo Phật đó, tức là cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta đau khổ. Cái này đó thầy mới giới hạn từ khi sanh tới khi chết thôi, chứ còn nếu mà nguyên nhân xa nữa đó, thì trước khi sanh ra. Nguyên nhân xa nữa là có cái nguyên nhân nào đó chúng ta mới sanh trên cuộc đời này chứ. Cho nên khi đi vào đạo rồi, đắc quả la hán rồi, tìm cái nhân đời trước này nữa. Ở đây thì chúng ta mới tìm cái nhân ở trong hiện tại và đoạn cái nhân hiện tại để cái tương lai chúng ta hết khổ. Đây gọi là tu, gọi là diệt đế. Đoạn tập đế, tu diệt đế, tu diệt đế để đoạn tập đế. Đây là con đường dứt khổ mà được vui của kiếp con người. Nên kiếp con người đau khổ, bây giờ Đức Phật nó không có khổ. Con người không có khổ, nhưng mà tự mình nghĩ mình khổ và tự mình làm cho mình khổ thôi. Đâu ai làm mình khổ đâu, nên tự mình khổ. Tôi nói như vậy thì đôi khi các Phật tử không chịu, phải không? Cái nói, con đâu dạy gì mà con tự làm khổ cho mình, phải không? Mà suy nghĩ kỹ lại mình thấy tự mình làm khổ cho mình thôi. Cái khổ từ đâu? Đức Phật nói cái khổ từ chỗ ham muốn. Cho nên chỗ ham muốn, cho nên ham muốn này đó gọi là cầu bất đắc khổ. Tại vì cái ham muốn mà không được thì khổ đây. Cái nguyên nhân của khổ là từ chỗ ham muốn. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật biểu mình cắt bỏ cái ham muốn đi thì sẽ hết khổ liền lập tức. Cái này là chân lý. Cắt bỏ cái ham muốn thì chúng ta hết khổ liền lập tức. Cho nên ham muốn gì? Cho nên tất cả mọi người trên cuộc đời này đó, thường đó, chúng ta ham muốn tiền tài, chúng ta ham muốn địa vị, chúng ta ham muốn danh vọng, phải không? Tức là tiền tài, địa vị và danh vọng. Ba cái này là ba cái mà căn bản nhất. Ta nói người nào mà nặng nề về việc này đó là người này khổ. Cho nên địa vị họ tới đâu họ khổ hết, tiền bạc nhiều bao nhiêu họ khổ hết, không bao giờ mà hết khổ. Cứ như vậy cái khổ này cứ theo đó mà tăng lên chứ không bao giờ giảm xuống được. Cho nên khi chúng ta cắt bỏ cái ham muốn này rồi nữa, cắt bỏ phần nào thì chúng ta sẽ hết khổ phần đó. Tại vì bây giờ đó, chúng ta muốn mọi người chung quanh kính trọng chúng ta, cho nên muốn mọi người chung quanh kính trọng chúng ta, cho nên mọi người không kính trọng chúng ta, chúng ta khổ. Cho nên tất cả mọi người suy nghĩ kỹ là xem, tại trên cuộc đời này đó, ta muốn mọi người kính trọng ta, nhưng mà mọi người không kính trọng ta, cho nên ta khổ. Thế Đức Phật dạy chúng ta đó, muốn mọi người kính trọng ta thì ta tạo cái nhân để cho mọi người kính trọng ta. Cái nhân làm cho mọi người kính trọng ta không có thì cái quả mọi người kính trọng cái này không bao giờ có. Cho nên thấy quả mà tu nhân. Thấy Đức Phật được mọi người kính trọng thì bây giờ ta mới hỏi Đức Phật làm cái gì để được mọi người kính trọng. Thì Đức Phật nói là phải làm cái này, làm cái này, làm cái này. Tức cái này là gì? Tức là làm cái việc mà của các bậc thánh A-la-hán làm, làm cái việc mà của các vị Bích Chi Phật làm, làm cái việc mà của các vị Bồ-Tát làm. Tại người ta thấy mọi người kính trọng Bồ-Tát Quan Âm, ta muốn quá, ta muốn mọi người kính trọng mình như Bồ-Tát đó. Thì Đức Phật đó, ông muốn mọi người kính trọng ông như Bồ Tát Quan Âm thì ông phải làm như Bồ Tát Quan Âm thì người ta sẽ kính trọng ông chứ. Cho nên ông không làm giống như Bồ Tát Quan Âm mà ông làm ngược lại với Bồ Tát Quan Âm, mà muốn người ta kính trọng ông như Bồ Tát làm sao có chuyện này. Cho nên xưa kia Bồ Tát Quan Âm cũng phạm phải cái sai lầm này. Tức là Ngài luôn luôn muốn mọi người kính trọng mình, muốn mọi người kính trọng mình, muốn mọi người phải nghe lời mình. Kính trọng và nghe lời thì ở trên đời này ai cũng muốn cái này. Cho nên bây giờ đã nhiều khi đó, chúng ta làm thầy, ta muốn học trò chúng ta nghe lời ta. Làm cha làm mẹ, chúng ta muốn con cái chúng ta nghe lời ta. Nhưng mà ta làm sao mà con cái chúng ta nó nghe ta, mà nó phải tránh xa ta. Đây là điều sai. Cho nên khi chúng ta muốn thì chúng ta làm theo. Cho nên Bồ Tát Quan Âm trước khi gặp Đức Phật khai thị thì cái ham muốn này quá lớn đi. Cho nên vì cái ham muốn quá lớn, cho nên ông muốn người này làm cái này, muốn người kia làm cái kia, muốn người nọ làm cái nọ, mà ông thúc người ta phải làm theo ý muốn của mình. Tới cuối cùng không ai làm theo ông được nữa. Thì lúc bây giờ đó, ông mới đánh chửi đuổi, đương nhiên là đi. Thành ra tất cả các Phật tử, nếu ai mà áp dụng cái phương pháp này gọi là trừng trị hay là dạy con, thì chắc chắn là con mình bỏ đi. Cho nên đầu tiên là gì? Nó làm giữ ý mình mắng nó. Cao lên bước đó mình đánh nó. Tới cuối cùng chịu không được nữa, đuổi nó đi đi. Bồ Tát Quan Âm ngày xưa Ngài rơi vô trong tình trạng này. Tức là dùng ba cái phương pháp đó: đánh, mắng và đuổi. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, ta nghiệm thấy. Thì bây giờ đuổi đi hết rồi đó, thì dòm đi dòm lại đó, không có ai hết. Cho nên chung quanh mình không còn ai nữa hết. Cho nên lúc bây giờ nó Bồ Tát Quan Âm khổ, khổ cùng cực của cái khổ. Cho nên cùng cực của cái khổ đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy Đức Phật xuất hiện. Thì trên cuộc đời chúng ta thấy, khi nào ta sung sướng thì ta lo ta hưởng thụ, thế bao giờ thấy tới Phật. Nhưng mà khi nào chúng ta khổ đó, chúng ta thấy Phật. Rơi rồi trong cái hoàn cảnh khổ đó thì chúng ta thấy Phật. Đọa vào trong địa ngục chúng ta mới thấy Phật. Còn sung sướng chúng ta bao giờ thấy Phật. Tôi nhớ lại những cái chuyện vào khoảng 40-50 năm về trước. Nên có mấy cậu sinh viên sợ đi quân dịch, cho nên mới nhờ tôi lo để sang Nhật học. Thế mấy cậu này sợ đi quân dịch, sợ chết, cho nên lúc bây giờ nó sợ đi quân dịch. Do đó mà tôi bảo cái gì nó nghe cái đó hết. Tôi bảo là tụng kinh Pháp Hoa thì nó tụng kinh Pháp Hoa, biểu ăn chay thì nó ăn chay. Nó biểu đi chùa, đi chùa biểu tụng kinh, tụng kinh biểu ăn chay thì tụng ăn chay. Rồi á, viết thơ qua hỏi tôi, nó con đã ăn chay rồi, con đã tụng kinh Pháp Hoa rồi, con đã đi chùa. Hỏi chừng nào đi thầy, chừng nào được đi Nhật. Thì bây giờ đó tôi mới bảo là hết lòng mà tụng kinh thì lúc bây giờ đó Phật sẽ độ cho. Cho nên bây giờ đó, nếu mà anh không hết lòng đó, thì Phật không độ anh được. Cho nên khi anh hết lòng đó, thì Phật sẽ độ anh, sẽ cứu anh. Cho nên mấy anh này mới ráng tụng kinh thêm nữa, ráng lại Phật thêm nữa. Thì lúc bây giờ đó tôi mới tới, tôi nói với Hòa Thượng Yoshimizu là bạn tôi. Tôi nói bây giờ đó là có mấy cậu sinh viên Phật tử này tội nghiệp lắm, nó sợ đi lính. Cho nên nếu mà thầy bảo lãnh cho nó qua bên này nó học được thì nó khỏi đi lính, nó khỏi chết, thì mình cứu được mạng người cũng tốt. Thì ông nghe tôi nói mà nó phải lắm chứ, cứu người là cái chuyện của Bồ Tát, cái chuyện đó ta nên làm. Cho nên ông Hòa Thượng Yoshimizu, ông này đó là bảo lãnh nhiều sinh viên Việt Nam mình sang Nhật học nhất. Mà cho tới bây giờ đó, những cái sinh viên qua bên đó, những cái công nhân qua bên đó, người ta cũng còn thường tới cái chùa ông để ta tu. Thì bây giờ nó mấy cậu này vì sợ chết quá cho nên quyết tâm tu, ăn chay cũng được, tụng kinh được. Khi mà qua được bên đất Nhật rồi, yên ổn rồi đó, thì tháng đầu còn tới, tháng thứ hai tôi không thấy về chùa nữa. Tôi nói tại sao mà anh không về chùa? Nó con bận quá thầy. Đây là sao? Cho nên khi mà trước cái chết, trước cái khổ đó, tuyệt vọng đó, thì cái niềm tin chúng ta dễ sanh lên. Trên cái bước đường tu đó chúng ta hiểu. Nhưng mà hơi sung sướng một chút là ta quên. Thế là tất cả các Phật tử này nữa, không đến độ cùng khổ mà còn đi tới chùa nữa, thì tôi nói là có căn lành. Nhờ có căn lành cho nên chúng ta mới tu. Đức Phật dạy chúng ta là gì? Cái khi đọa vào địa ngục thì chúng ta phát tâm Bồ Đề. Khi ra khỏi địa ngục thì nên nhớ cái khổ của địa ngục mà phát tâm Bồ Đề. Cái khi sống ở trong hoàn cảnh sung sướng, nhìn thấy những người khổ mà chúng ta phát tâm Bồ Đề. Ta đã thấy người khác khổ thì mình biết đó, nếu mình không khéo tu mình cũng sẽ khổ như vậy thôi. Thành ra trên cuộc đời này đó, mình nhìn kỹ rồi, trên bức tranh này đó, mình thấy đủ hết thành phần. Cho nên Trí Giả Đại Sư gọi là thập giới hổ cụ. Trong loài người chúng ta đó, nếu mà mở được mắt huệ ra, nhìn thấy trong con người đó, nó có ông Phật ở trong đó, có các vị Bồ Tát hiện vào trong đó, có chư thiên, chư thần ở trong đó, nhưng mà cũng có ma quỷ trong đó. Cho nên nhìn vào xã hội chúng ta thấy rõ, người nhưng mà người đó là Phật, người mà đó là Bồ Tát, người mà đó là chư thiên, và người mà đó là quỷ, là ma. Cho nên nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Nhìn kỹ ta thấy cái gì? Ta thấy quỷ thì làm việc của quỷ, ma làm việc của ma, mà Bồ Tát thì lo làm việc của Bồ Tát. Ta nhìn kỹ ta thấy. Ta nói có những người sanh trên cuộc đời này chỉ nghĩ ra một điều duy nhất là hại người. Ngược trở lại, có những người sanh trên cuộc đời này cũng nghĩ một điều duy nhất là cứu người. Thành ra cứu người và hại người, hai cái này là hai thái cực. Đó là cái điều quan trọng nhất. Ta nhìn vô một kiếp người, chúng ta thấy thấy rõ là cái thuật. Cho nên nhìn vào một bức tranh, chúng ta thấy khổ. Mọi người khổ, mà giàu khổ, nghèo khổ, trẻ khổ, già khổ. Nhưng mà ngược trở lại đó, chúng ta thấy có người giàu mà khổ, mà có người nghèo mà không khổ không? Quý vị nhìn kỹ coi, cái người nghèo mà cắt được lòng tham họ không khổ, hạn chế được lòng tham họ không khổ. Tại cái ham muốn mình quá nhiều cho nên mình khổ. Còn cái người mà sống theo lời Đức Phật dạy tri túc, tức là sống với cái phước của mình, sống với cái mà mình có, thì làm sao mà khổ chỗ này được. Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Nếu mà một ngày chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền thì lúc bây giờ để quý vị nên sử dụng không quá 50% cái số chúng ta kiếm ra. Cái người này làm sao khổ được? Một ngày ta kiếm được 100.000 thì ta xài chừng 50.000 thôi, thì ta vẫn còn dư được chứ. Cho nên trong cái thời làm học sinh ấy, thì tôi nghèo nhất, nhưng mà tôi không khổ, là tại vì tôi không xài quá cái số mà tôi có. Một tháng tôi có 50 đô la thì tôi chỉ nghĩ làm sao xài trong 50 đô la này thôi. Và nếu hay còn để dành được thì tôi còn làm được một số việc khác giúp cho người. Cho nên cái này làm sao khổ. Cho nên giúp được cho một người thì tôi thêm một người thương tôi. Đây là sự thật. Chúng ta dành dụm được một cái số tiền nhỏ để mà chúng ta giúp cho một cái người nào đó họ thoát ra một cái hoàn cảnh khó khăn của họ, đương nhiên họ sẽ nhớ ơn chúng ta, họ sẽ quý trọng chúng ta. Thì từ chỗ này là ta có thêm một người bạn tốt. Đây là cái việc mà Đức Phật dạy các vị Bồ Tát làm. Cho nên khi mà Đức Phật dạy Bồ Tát Quan Âm, ngài nghe như vậy, ngài nhận ra được chỗ này. Ngài nhận ra được cùng cực của cái khổ. Mọi người bỏ mình hết rồi, bạn bè bỏ trước rồi tới, con cháu bỏ sau, tới còn có mình thôi, không làm gì được nữa. Thì lúc đó mới nghĩ tới Phật. Nghĩ tới Phật thì lúc bây giờ Đức Phật mới xuất hiện ra. Nên Đức Phật xuất hiện ra trước Bồ Tát Quan Âm, nó là trước đây nữa. Tại vì cái sai lầm của ông mà dẫn tới cái chỗ đau khổ như thế này. Cho nên bây giờ nhận ra được cái sai lầm của mình, mình có thể sửa đổi. Có thể sửa đổi một kiếp người đau khổ trở thành một kiếp người tốt chứ. Nên tôi nhờ học cái pháp này, thấy Đức Phật dạy Bồ Tát Quan Âm mà mình học theo. Cho nên Đức Phật dạy Bồ Tát Quan Âm mà tôi nghĩ là Đức Phật dạy tôi. Cho nên nên hạn chế, nên tự hạn chế cái ham muốn của mình. Mà hạn chế được tới đâu thì bớt cái khổ tới đó. Cho nên hạn chế tối đa cái ham muốn thì chúng ta sẽ được cái tối đa an lạc, tức là thặng dư giá trị ta cao hơn. Còn nếu hãy nâng cái ham muốn lên tối đa thì chúng ta sẽ nhận cái khổ cũng tối đa. Thành ham muốn tối đa thì khổ tối đa. Nhưng mà ham muốn tối thiểu thì cái an lạc sẽ đi tới tối đa. Nó là nghịch trở lại. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ mà chúng ta theo lời của Đức Phật dạy, hạn chế cái ham muốn mình tối đa, tức là mình chỉ còn sống vừa đủ thôi. Chỗ này gọi là tri túc, tức là chúng ta có một đời sống tri túc, tức là sống vừa đủ. Thế khi mà chúng ta sống vừa đủ như vậy đó, tri túc, thì ta còn cái thặng dư. Mà cái thặng dư này đó, chúng ta mới đem, chúng ta giúp đỡ cho những người mà họ cần sự giúp đỡ ta. Cho nên lúc bây giờ đó, giúp đỡ cho một người thì chúng ta có thêm một người là bạn. Mà thêm một người thì ta có thêm hai cánh tay, ta có thêm hai con mắt. ta có thêm hai cánh tay, ta có thêm hai con mắt. Ta nên hai con mắt đó để chi? Để thấy được tất cả những cái chuyện xảy ra chung quanh chúng ta. Hồi nãy đó là chúng ta không thấy được, ta không biết được. Nhưng mà bây giờ ta nhờ có thêm hai con mắt đằng sau lưng chúng ta đó, tức là bạn chúng ta. Ta không thấy, nhưng mà họ thấy, họ tới họ nói với chúng ta. Thì như vậy ta có bốn mắt. Cho nên cái khi mà chúng ta tu hành, chúng ta nhận ra ngay cái này. Ta nên tôi nhớ lại năm 1963, khi mà Phật giáo chúng ta tranh đấu chống chính phủ Ngô Đình Diệm. Thì lúc bây giờ đó, ông Ngô Đình Diệm ông có một cái kế hoạch gọi là kế hoạch nước lũ, tức là ông cấm trại hết và 12 giờ đêm là ông tấn công tất cả các chùa trong cả nước mình hết. Đây có lệnh của tổng thống. Nhưng mà có một cái lệnh của tổng thống như vậy đó, thì bây giờ ngay ở trong tổng thống phủ đó, này có một cái người mà họ nghe nói cái kế hoạch mà tấn công hết tất cả các chùa trong cả nước đó, họ thấy như vậy họ thương quá đi đó. Thế nên từ cái chỗ đó mà họ trốn ra, họ tới chùa Ấn Quang, họ báo cho Ủy ban Liên Phái Bảo vệ Phật giáo biết là 12 giờ đêm này đó là ông Ngô Đình Diệm sẽ cho tấn công tất cả các chùa trong cả nước mình. Thế nên khi nghe như vậy đó thì có người tin mà có người cũng không tin. Không biết là có tấn công thiệt không. Thế nên những người tin đó, thì mấy thầy đó mới chuẩn bị tất cả những cái đồ để mà mình chống trả lại, để chống trả lại. Cho nên tôi nói chỗ này đó, là Phật giáo chúng ta đó mà sở dĩ thành công năm 63 đó, là nhờ có nhiều người thương. Nhiều người thương ta cho nên ta có nhiều cặp mắt. Cho nên chính phủ Ngô Nhiệm muốn làm cái gì đó đó là ta thấy hết. Ta thấy này là ai? Tức là tất cả các Phật tử mà làm việc cho chính phủ này họ thấy, cho nên nói ta biết chứ. Đây là một cái điểm quan trọng nhất. Cho nên thêm được một người, ta có thêm hai con mắt. Và thêm được một người, ta có thêm hai cánh tay. Tức là có người giúp ta, có người làm việc thay cho ta. Thế nên ta làm việc này, có người khác làm việc khác. Thế nên ta không thể làm hết được việc. Cho nên tới cuối cùng thì Bồ Tát Quan Âm được lòng tất cả mọi người hết. Thế nên được lòng mọi người, cho nên mọi người đều tới với Ngài, mọi người đều hết lòng với Ngài, mọi người đều ủng hộ Ngài. Cho nên người ta nói là Bồ Tát Quan Âm có 1000 tay 1000 mắt. Có nghĩa là có 1000000 người đứng đằng sau lưng Ngài để sẵn lòng hợp tác với Ngài để làm tất cả các công việc này. Chứ không thể một con người mà có 1000 con mắt, 1000 cái tay thì có sao được. Thành ra bây giờ đó, ở chùa người ta cứ nghĩ người ta làm cái tượng Bồ Tát Quan Âm có 1000 tay 1000 mắt, mà thầy đứng thầy nhìn nữa thầy thấy nếu một cái người mà có 1000 tay 1000 mắt như vậy coi nó hơi kỳ phải không? Rồi không biết mấy cái tay này làm gì. Rồi bây giờ đó người ta nghĩ là đem con mắt đặt vô lòng bàn tay, ta nên đem con mắt đặt vô lòng bàn tay này còn nghĩa gì nữa đây? Đây là ý nghĩa chứ không phải con người mà có như vậy. Con mắt mà đặt vô lòng bàn tay cái này là theo lời dạy của Đức Phật, tức là hành động có trí tuệ chỉ đạo. Ta muốn làm cái gì thì ta phải có suy nghĩ. Ta nên chúng ta phải thấy, chứ đừng có làm càng tu mù thì cái trường hợp này nguy hiểm vô cùng. Cho nên con mắt đặt vô lòng bàn tay, trước khi ta hành động là chúng ta phải biết cái việc đó, chứ không thể nào mà hành động mà không biết. Bây giờ muốn cứu người, muốn giúp người thì bây giờ chúng ta biết rõ cái người này có nên cứu không, có nên giúp không, nhưng mà cứu bằng cách nào. Đây là cái điều quan trọng nhất, cho nên con mắt đặt vô trong lòng bàn tay. Đa số các Phật tử chúng ta vì không đem con mắt đặt vô lòng bàn tay, làm việc thiếu suy nghĩ, cho nên chúng ta từ cái thất bại này sang thất bại khác, rồi để phiền não nhân đây phát sinh. Nhưng mà nếu hãy có suy nghĩ, thì lúc bây giờ việc đáng làm ta làm, cái người đáng giúp ta giúp, thì người đó trở thành bạn tốt của ta. Còn bây giờ đó, cái người không đáng giúp ta giúp, rồi tới cuối cùng họ phản ta, họ chống ta, họ hại ta, thì lúc bây giờ phiền não phát sinh ra. Cho nên trong một kiếp người, nhưng mà biết xử sự, có trí tuệ và hành xử theo Bồ Tát và Phật, thì lúc bây giờ đó cuộc đời này trở thành đó tươi đẹp biết bao nhiêu. Cho nên trở thành cực lạc hay trở thành thiên đường là cũng ngay đây thôi, cũng do chúng ta thôi. Thành ra trường hợp làm theo cái việc mà Đức Phật vừa dạy Bồ Tát Quan Âm đó, thì lúc bây giờ áp dụng được theo lời của Đức Phật dạy này, thì bây giờ đó cái xã hội chúng ta đó, đang sống này trở thành tốt. Cho nên ở ngay bên thế giới Ta Bà này, thành ra Bồ Tát Quan Âm thì làm được hết tất cả những cái việc này. Mà cái việc của Ngài làm là gì? Là cái chuyện công đức không? Đây là cái việc mà quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Cho nên cái việc thứ nhất này là gì? Ngài có một cái danh, cái hiệu gọi là Phật thì viên thông. Cho nên viên thông là gì? Nó đủ, người ta gọi là nhĩ căn viên thông. Cái nhĩ căn viên thông này, tức là lỗ tai này, tánh nghe này, nó viên thông, tức là Ngài nghe được cái tiếng nói của chư Phật, cho Ngài nghe được cái nỗi oan ức của chúng sanh. Cho nên ta nói Bồ Tát Quan Âm là có cái hạnh lắng nghe này, tức là nghe được cái lời dạy của Đức Phật và nghe được cái khổ đau của chúng sanh. Lấy cái lời dạy của Đức Phật mà xóa đi cái khổ của chúng sanh là cái việc Bồ Tát Quan Âm làm. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đó, nếu làm theo cái việc mà Đức Phật dạy Bồ Tát Quan Âm này đó, thì Đức Phật nói là sau này chúng ta cũng trở thành Quan Âm Bồ Tát. Mà muốn như vậy đó là phải lắng nghe. Ta nên nghe được Phật âm và nghe được chúng sanh, lấy cái này để xóa cái này. Một bên đó là hoàn toàn an lạc, một bên đó là hoàn toàn khổ đau. Lấy cái an lạc này mà dạy cho những con người khổ đau này. Ta nên trong cái khổ đau này đó, chúng ta áp dụng một phần theo cái an lạc của chư Phật, thì chúng ta sẽ được một phần an lạc. Cho nên đây là cái việc mà quan trọng nhất mà quý vị thấy đó. Như cái trường hợp Đức Phật giới thiệu cho chúng ta đó, về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà đó. Thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà thì sao? Cho nên cái thế giới này nó có một cái đặc biệt đó. Cho nên thứ nhất đó, là tập hợp những con người trí thức và những con người đạo đức. Chỗ nào có con người trí thức thì chỗ đó sỏi đá cũng thành cơm, cũng thành lầu cát. Tại có con người trí thức họ có thể biến được hết tất cả. Cho nên ngày nay tôi nói, nếu mà có những cái kỹ sư hầm mỏ thì lúc bây giờ họ mới phát hiện được ở trong lòng đất này mình có mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ sắt, mỏ dầu, mỏ than đá, khai thác tất cả những cái này lên làm giàu. Đây trí thức quan trọng nhất. Cho nên bây giờ đó, cho nên ngày xưa thì mấy cái đảo ở ngoài gì, ở ngoài Phú Quốc hay là ở ngoài Trường Sa, Hoàng Sa gì, ai nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ đó, tại vì người ta phát hiện ở dưới những cái đảo này nó có mỏ, có thể lấy lên làm giàu đi. Cho nên Việt Nam chúng ta cũng muốn giữ, Tàu cũng muốn lấy, Đài Loan cũng muốn chia phần, Philippines cũng không nhường được. Đây cái điều quan trọng nhất. Chúng ta nhìn chúng ta thấy ngày xưa đó là cái, nó là những cái hòn đảo trên biển, ai ở ngoài đó thôi, ai muốn ở ở đi. Đây là cái điều quan trọng nhất ta thấy. Cho nên cái trí tuệ là nó nằm ở đó. Vì vậy đó mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu, khi Đức Phật A Di Đà mà đi về phương Tây xa tích mù như vậy á, để lập nghiệp á, thì cái chỗ đó nó còn tệ hơn là thế giới ta bà mình đang sống này. Nó không có cái gì hết á. Thành đó là đất mới. Cho nên thầy nói thí dụ như nước Mỹ mà 300 năm trước thì quý vị thấy nước Mỹ là gì? Cho nên 300 năm trước mà chúng ta qua Mỹ thì chắc không có gì hết nữa. Đây là trường hợp, nó là một thuộc địa của một phần đất của Pháp, một phần đất của Anh, của Tây Ban Nha, của đủ thứ hết. Dân chúng sống vô cùng khổ cực. Nhưng mà chỉ trong vòng 300 năm thôi, tất cả những người trí thức họ tự tập trung vào đây. Tại đây có nhiều nhà bác học, có các kỹ sư tài năng, cho nên họ khai thác cái này trở thành cường quốc. Đức Phật A Di Đà ngày xưa khi tới đó cũng vậy, quan giả, nhưng mà ngài tập hợp hết tất cả những người trí thức về đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nói về một thế giới Phật, nhưng mà chúng ta nghiệm trong cuộc sống thì chúng ta thấy đúng. Nên chỗ nào có người trí thức tới thì cái chỗ đó phát triển được. Cái chỗ nào mà người trí thức bỏ đi thì giàu cũng trở thành nghèo. Đấy là sự thật. Cho nên tới đó rồi sao? Cái việc đầu tiên nhất là Đức Phật Di Đà cho họ làm đường và trồng cây. Làm đường và trồng cây trước đây. Ta nói vấn đề mà cây xanh là cái vấn đề rất quan trọng. Ngày nay chúng ta mới thấy tạo những con đường thẳng và hai bên đường là trồng cây mát hết. Cho nên mình gọi là bãi hàng cây báo. Thế giới Cực Lạc có bãi hàng cây báo, có bãi hàng cây. Rồi trên những cái hàng cây báo này có bãi mành lưới giăng. Cái mành lưới giăng này ngày nay chúng ta gọi là cái hệ thống radar, phải không? Để là phát ra tất cả những cái âm thanh. Mà do cái thiết kế những cái âm thanh này tạo nên cho con người khi nghe đó thì liền phát tâm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên quý vị đọc Kinh Di Đà thấy cái này đó. Cho nên cái này là sao? Do con người tạo nên đấy. Cho nên Đức Phật Di Đà là một kiến trúc sư vĩ đại, và tất cả các vị Bồ Tát kia đó là kỹ sư hợp tác với nhau mà tạo thành thế giới Cực Lạc. Rồi cái thứ hai nữa, ngài làm gì? Ngài đào ao, phải không? Tức là cho đào một cái ao gọi là ao thất bảo. Cho nên đào một cái ao thất bảo thì ở trong ao này đó mới đem rải vào trong đó cát vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não trân châu ở trong cái ao đó. Thế nó tạo thành cái cảnh như vậy. Thì khi mà tạo thành cảnh như vậy đó thì ở ngày nay người ta nói là Đức Phật thiết kế một cái ao mà ngày nay chúng ta có cái cảm giác đó, như là như cái hồ tắm của chúng ta hiện đại ngày nay. Tất cả những cái nước mà dơ này đó là nó sẽ hút đi chỗ khác hết, và nó đưa cái nước sạch ra. Mà nước sạch này gọi là nước nước bát công đức. Ta nó hút những cái nước bẩn đi và đưa cái nước bát công đức vào. Nước bát công đức vào đó thì sao? Ta nói người vào đó đó mà tắm cái nước này đó, tự nhiên thấy trong người mình nó mát, nó khỏe, nó nhẹ. Cho nên đi vào trong ao á, thì bây giờ đó mình muốn nước nó tới bụng thì nó tới bụng, muốn tới cổ thì tới cổ, mình nghe nói thì nó hơi trừu tượng một chút, nhưng mà ngày nay người ta thiết kế cái ao, quý vị thấy không? Đây có ai đi tắm chưa? Từ ở trên này nó cao, nó lần lần nó xuống, mình đi xuống lần lần xuống, nó sâu hơn nữa. Sâu nhất đây 2 thước rồi tới 1.5 thước rồi tới 1 thước rồi tới độ chừng 5 tấc thôi để cho mấy đứa nhỏ tắm. Đấy. Người lớn tắm được, người nhỏ tắm được, người tất cả đều ở trong này. Mà nước này luôn luôn thay đổi. Đây là cái thiết kế mà Đức Phật nói mấy ngàn năm về trước ở trong kinh, mà ngày nay chúng ta mới áp dụng được. Tất cả những cái này nó có một cái hệ thống lọc của nó. Tất cả những cái bẩn, cái dơ này không còn thấy nữa. Đây nè, bảo là cái thế giới cực lạc, mà do kết hợp bằng những cái con người, bằng những cái con người trí thức và những con người đạo đức về đây, hay những con người tốt. Thì Bồ Tát Quan Âm, nên là Bồ Tát Quan Âm, thì Ngài ở bên cái thế giới Ta Bà này. Cho nên khi mà quý vị nghiên cứu kinh điển mới thấy cái ý nghĩa rất là sâu đó. Ta nên Ngài ở trong cái thế giới Ta Bà này, Ngài nguyện gì? Ở Ta Bà và vào địa phủ. Ngài có nguyện vãng sanh về cực lạc đâu. Cái nguyện của Ngài đó, nguyện thứ hai là ở Ta Bà vào biển, vào địa phủ. Cái thứ ba là gì? Quyết một lòng không sợ khó. Quyết một lòng không sợ khó, thường vào biển đông, phải không? Cứu người. Ở Ta Bà vào địa phủ để cứu vớt chúng sanh. Ngài không có cái nguyện nào vãng sanh tịnh độ hết. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà ở bên thế giới Tây Phương cực lạc đó, Đức Phật nói là Bồ Tát Quan Âm là cánh tay mặt của tôi đó. Thành ra sau khi tôi vào Niết Bàn đó, thì ông Quan Thế Âm này đó sẽ về làm giáo chủ thế giới cực lạc. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Ngài không bao giờ có ý về cực lạc, nhưng mà Đức Phật Di Đà sẵn dành cho Ngài cái vị trí cao nhất ở thế giới cực lạc. Còn mọi người chúng ta nữa, tu thì không tu, khổ thì sợ, mà muốn được về cực lạc hưởng á, cứ kêu Đức Phật Di Đà ngày này qua ngày kia, thầy không biết là nữa là có được rước hay không. Đó là cái kiếp của con người. Cho nên chúng ta cắt bỏ cái lòng tham lam ích kỷ, mà chúng ta mở rộng lòng ra theo một cái hướng của chư Phật và Bồ Tát, thì chắc chắn chúng ta sẽ có Niết Bàn, chúng ta sẽ có hạnh phúc, và chúng ta sẽ có thế giới cực lạc ngay trong cuộc sống này. Đó là suy nghĩ về cái kiếp con người khổ đau, cũng như một kiếp con người mà an lạc theo đạo Phật chúng ta. Tôi xin ngừng ở đây.